Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khảo sát kết quả đầu tư công các dự án tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố.
Tấm lòng thiện nguyện của một người nông dân hướng về miền Trung ruột thịt.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 29 tháng 10, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát kết quả thực hiện các dự án đầu tư công do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư trong giai đoạn 2016-2020. Tham dự buổi khảo sát có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố được giao làm chủ đầu tư xây dựng và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 44 công trình dự án với tổng mức đầu tư trên 4.145 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, đơn vị đã thực hiện đúng các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cơ bản hoàn thành các dự án đúng tiến độ, góp phần đem lại nhiều đổi thay tích cực cho diện mạo đô thị và động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Qua khảo sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận những cố gắng của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đề nghị đơn vị cần đánh giá chi tiết về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án và đề xuất các giải pháp khắc phục, phối hợp với các đơn vị chuyên môn làm tốt công tác thanh quyết toán các công trình. Trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cần quan tâm giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân các địa phương trong vùng dự án.
Chiều cùng ngày, đoàn đã có buổi khảo sát kết quả thực hiện đầu tư công các dự án giai đoạn 2016-2020, nguồn ngân sách thành phố Thái Nguyên tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố. Giai đoạn 2016-2020, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên đã thực hiện 211 công trình, đến nay đã quyết toán 51 công trình, chưa quyết toán 46 công trình và đang thực hiện 114 công trình. Đơn vị luôn chủ động triển khai nhiệm vụ kế hoạch, xây dựng kế hoạch tổng thể của cả năm, từng quý, từng tháng để thực hiện. Tập trung lập hồ sơ thanh quyết toán cho các công trình đã hoàn thành, tích cực đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, đặc biệt các công trình trọng điểm, cấp bách, đẩy nhanh và hoàn thiện hồ sơ để lựa chọn nhà thầu các công trình mới năm 2020. Đến nay, tiến độ thực hiện dự án cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án công trình đảm bảo kỹ thuật, hiệu suất sử dụng. Ngoài những thuận lợi trên, còn nhiều dự án thực hiện bị chậm do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã đánh giá cao công tác thực hiện các dự án công trình của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị ban cần tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng chất lượng, kỹ mỹ thuật và hiệu năng sử dụng. Thường xuyên tổ chức kiểm điểm tiến độ công tác đầu tư xây dựng cơ bản để kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Tăng cường hơn nữa về công tác kiểm tra, giám sát các nhà thầu để đảm bảo đạt chất lượng cao trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Với những kiến nghị đề xuất của ban, đoàn sẽ xem xét giải quyết và tổng hợp chuyển lên cấp có thẩm quyền giải quyết.
Ngày 29 tháng 10, đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên dự và trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ xã Phúc Hà được nhận huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2020. Trong số 3 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng lần này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và một đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều công hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại xã Phúc Hà trong suốt thời gian qua. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Huy Hoàng đã biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân, tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
Ngày 29 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn kiểm tra mô hình điểm khu dân cư đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không phát sinh hộ nghèo, tự quản vệ sinh môi trường tại tổ dân phố 1, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Sau thời gian thực hiện mô hình tự quản điểm khu dân cư đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không phát sinh hộ nghèo, tự quản vệ sinh môi trường của tổ dân phố 1, đến nay đã mang lại nhiều kết quả tích cực. 100% hộ gia đình sinh sống tại khu dân cư tham gia ký cam kết xây dựng mô hình điểm. Trên 98% các hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% hộ dân thực hiện nghiêm việc phân loại rác thải tại nguồn, giữ gìn vệ sinh nơi ở sạch sẽ. Các hộ sản xuất kinh doanh đều chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường. Với phương châm phấn đấu xây dựng đời sống của nhân dân ngày càng phát triển, ban vận động thực hiện mô hình đã vận động các chi hội phụ nữ, cựu chiến binh, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình bằng cách tạo nguồn vốn từ ngân hàng chính sách, quỹ tim và vốn của hội viên trong chi hội cho các hộ vay với mức lãi suất thấp, đồng thời tìm thêm việc làm cho hội viên có nhu cầu để tăng thêm thu nhập. Nhờ đó đến nay tổ không có hộ nghèo và cận nghèo, 70% gia đình có mức sống từ khá trở lên, đời sống nhân dân ổn định. Ngoài ra, ban vận động còn tổ chức vận động các doanh nghiệp trên địa bàn và nhân dân trong tổ đóng góp thêm kinh phí trên 170 triệu đồng và ngày công để sửa sang, nâng cấp và mở rộng tuyến đường dân sinh trong tổ. Tổ dân phố 1 luôn giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Tại buổi làm việc, ban vận động mô hình, đại diện tổ dân phố và Ủy ban nhân dân phường đã đề xuất nhiều nội dung liên quan đến việc giúp nhân dân trong tổ thực hiện tốt mô hình tự quản trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao hiệu quả của mô hình điểm cấp thành phố của tổ dân phố 1, đề nghị ban vận động mô hình tăng cường tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh hai bên đường và nhân dân trong tổ không treo căng biển quảng cáo giao vặt làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thịnh Đán tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng các mô hình điểm trên địa bàn phường, chú trọng đến việc xây dựng các tiêu chí theo đặc thù của từng mô hình, rút kinh nghiệm những tồn tại của mô hình để có những đề xuất và điều chỉnh kịp thời.
Chiều ngày 29 tháng 10, tại nhà văn hóa xóm nhà thờ, Ban chỉ đạo thực hiện mô hình điểm tự quản thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Đình Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra mô hình điểm năm 2020 của xã Phúc Chiều. Năm 2020, xóm nhà thờ được Ủy ban nhân dân xã Phúc Chiều lựa chọn thực hiện mô hình điểm về vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Xã đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện mô hình với 9 thành viên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Chiều cũng thành lập ban vận động xây dựng mô hình với các thành viên là bí thư, trưởng xóm và trưởng các đoàn thể chính trị xã hội của xóm nhà thờ. Ban vận động đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch ban chỉ đạo đề ra. Nhờ vậy, con đường bê tông với chiều dài 780m, bề rộng mặt đường từ 4 đến 5 mét của xóm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng, nhân dân đối ứng 320 triệu đồng. Ngoài ra, ban vận động đã vận động 31 hộ dân ven đường hiến đất mở rộng đường với diện tích đất được hiến 1.600m2. Tuyên truyền vận động 100% hộ dân trong xóm chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, hương ước, quy ước của khu dân cư. 93% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, v.v. Để mô hình đạt hiệu quả cao, xóm đề nghị được xây dựng đường điện chiếu sáng với kinh phí xây dựng 100% do nhân dân đóng góp và được thành phố chi trả tiền điện thắp sáng. Sau khi kiểm tra hồ sơ và nghe báo cáo kết quả xây dựng mô hình, đoàn đã kiểm tra thực tế và đánh giá cao mô hình. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, xã Phúc Chiều tiếp tục phát triển nhân rộng mô hình ra các xóm trên địa bàn. Ý kiến đề nghị của xóm được đoàn tiếp thu tổng hợp và báo cáo lên cấp có thẩm quyền.
Chiều 29 tháng 10, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 19, khóa 16, nhiệm kỳ 2017-2022. Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 10 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. Cụ thể, trong 10 tháng, thành đoàn đã tổ chức 115 hoạt động cấp thành phố với sự tham gia của gần 64.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi với tổng kinh phí tổ chức các hoạt động trên 3,2 tỷ đồng. Trong đó nổi bật là các hoạt động chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ sửa chữa ngôi nhà tình bạn, ngôi nhà khăn quàng đỏ, chương trình tình nguyện mùa đông 2019 và xuân tình nguyện 2020, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, v.v. Từ nay đến cuối năm 2020, Thành đoàn Thái Nguyên tiếp tục duy trì việc tổ chức các hoạt động, qua đó góp phần triển khai có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các dự thảo, kế hoạch tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2020, xuân yêu thương năm 2021, kế hoạch tổ chức chương trình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021 và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời tiến hành kiện toàn Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên gồm 4 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 2 ủy viên. Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thành đoàn, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng đội thành phố.
Ngày 29 tháng 10, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Tân Thịnh tổ chức chuyên đề tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 600 học sinh và giáo viên của nhà trường. Với chủ đề Tự cứu hay đại cứu cán bộ của đội quản lý hành chính, Công an thành phố Thái Nguyên đã phổ biến những nguyên nhân dẫn đến cháy nổ, hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, phương tiện chữa cháy tại chỗ, hướng dẫn an toàn khi sử dụng điện, ga cho học sinh và đặc biệt là cách thoát nạn khi có cháy xảy ra. Buổi tuyên truyền đã tạo được không khí sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự chú ý của học sinh khi các em và giáo viên lần đầu tiên được trực tiếp thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập tắt lửa do cháy bình khí ga. Chia sẻ với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Thịnh cho biết thêm.
Việc phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn thì nhà trường cũng đã lên kế hoạch trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Và đây là một trong những cái hoạt động mà tôi cho rằng rất là quan trọng bởi vì giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nâng cao được nhận thức của mình về cái việc phòng cháy, chữa cháy, nhận thức được những mối hiểm nguy, rủi ro, nhận biết được chất cháy nổ và biết cách xử trí những cái tình huống mà khi mà có cháy nổ xảy ra trong nhà trường cũng như tại gia đình.
Qua buổi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, tiếp thu những kiến thức cơ bản về cháy nổ, biện pháp phòng cháy chữa cháy và quy trình xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra, đồng thời biết và thực hiện tốt các biện pháp bảo quản, quản lý và sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy để sẵn sàng ứng phó với các sự cố cháy nổ có thể xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong nhà trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, bão chồng bão, lũ chồng lũ đang đẩy biết bao gia đình ở miền Trung vào cảnh khó khăn chồng chất. Cùng với đồng bào cả nước, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chung sức, đồng lòng hướng về miền Trung thân yêu. Và bà Nguyễn Thị Tâm, tổ dân phố 2, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên là một điển hình về tấm lòng thiện nguyện.
Năm nay đã gần 60 tuổi, nhưng có thể nói bà Nguyễn Thị Tâm, tổ dân phố 2, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên có hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều người cùng trang lứa. Bản thân bà là mẹ đơn thân, nuôi con nhỏ đang học tiểu học. Hiện tại điều kiện kinh tế của gia đình bà chỉ ở mức trung bình khá và dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, điều đặc biệt đáng biểu dương ở người phụ nữ rất đỗi bình thường này chính là tấm lòng thiện nguyện cao cả. Ngay khi biết thông tin về đồng bào miền Trung bị thiệt hại nghiêm trọng bởi thiên tai, bà Tâm đã tự nguyện liên hệ với Hội chữ thập đỏ phường Túc Duyên để ủng hộ một tấn gạo trị giá khoảng 13 triệu đồng. Chiều 29 tháng 10, Hội chữ thập đỏ phường Túc Duyên đã tổ chức tiếp nhận toàn bộ số gạo trên. Bà Tâm chia sẻ.
Nói với mình ý, tấn gạo này thì có ăn đến bao nhiêu năm. Nhưng mà thôi đối với người đồng bào thì người ta không được ngoài lắm, nên chục ngày thôi. Thế thì thôi thì mình bớt một tí, mình cho người ta, mình không ăn nữa. Mình không chưa đáng nhẽ đi chơi, đi du lịch hoặc đi đây đó thì thôi. Ta sẽ ủng hộ được đồng bào.
Tấm lòng nhân ái và hành động đẹp của bà Nguyễn Thị Tâm đã góp phần khẳng định truyền thống lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay và rất đáng được biểu dương nhân rộng. Để tấm gương này được nhân rộng, ông Đỗ Công Tâm, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bà Nguyễn Thị Tâm thì rất là tốt, hoạt động tham gia rất nhiệt tình với các phong trào ở địa phương. Chúng tôi tiếp nhận và ghi rất là trân trọng tấm lòng. Nếu như là giàu có thì không nói, nhưng mà hoàn cảnh của bà thì cũng chỉ ở mức độ. Nhưng với tấm lòng thiện nguyện của bà ấy chúng tôi ghi nhận. Thế thì còn ở Hội chữ đỏ phường Túc Duyên, hiện nay chúng tôi đã có kế hoạch, đã triển khai kế hoạch đến từng chi hội rồi. Và hiện nay là các chi hội đang đi vận động các hội viên và toàn thể nhân dân trong toàn phường để tiếp tục ủng hộ thêm về tiền, và vật chất để giúp đỡ cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong đợt này.
Ngay sau khi tiếp nhận một tấn gạo chứa đựng tấm lòng và tình cảm của bà Tâm gửi gắm, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Túc Duyên đã xin ý kiến của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố và chuyển đến Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên để thông qua tổ chức nhân đạo từ thiện này khẩn trương hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 2 tháng 10 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Giảm người chết do tai nạn giao thông. Bài viết: Sau khi đi mưa, cần bảo dưỡng thế nào để xe máy luôn bền đẹp? Sau đây là nội dung chương trình.
Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường xử phạt nguội đối với những hành vi vi phạm được người dân cung cấp hình ảnh và chứng cứ. Kết quả từ đầu năm đến nay đã kiểm tra phát hiện vi phạm, lập biên bản xử lý trên 41.269 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước trên 32,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 4.536 trường hợp, tạm giữ 876 xe ô tô trên 4.800 xe mô tô. Tai nạn giao thông trên toàn tỉnh xảy ra 123 vụ, làm chết 42 người, bị thương 111 người. So với cùng kỳ 2019, tăng 6 vụ, giảm 6 người chết, tăng 13 người bị thương. Trong thời gian tới, Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, các ngành, các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục triển khai cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên trang website của Ban An toàn Giao thông tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nước mưa chứa nhiều tác nhân làm ảnh hưởng tới các bộ phận bên trong động cơ xe máy. Vì vậy, sau khi đi mưa về, cần làm những việc dưới đây để đảm bảo xe máy được bền đẹp.
Nhiều người không có thói quen rửa xe sau mưa. Điều này vô tình tác động không tốt tới động cơ máy. Khi đi dưới trời mưa, nước mưa chứa nhiều axit kèm theo bụi bẩn ở đường sẽ bám vào xe. Tưởng chừng nước mưa sẽ gột rửa sạch những bụi bẩn đó, hoặc nhiều người sẽ nghĩ ngày mai trời sẽ mưa nên không cần rửa, vệ sinh xe. Đây là một sai lầm. Bởi lẽ, việc rửa xe máy ngay sau khi đi dưới trời mưa không chắc sẽ giúp xe của bạn sạch sẽ vào ngày mai. Nhưng quan trọng hơn là việc này sẽ đảm bảo cho các động cơ trong xe được vệ sinh và chúng có thể hoạt động trong điều kiện tốt nhất. Rửa sạch xe sau khi đi mưa cũng giúp làm giảm chất ăn mòn trên xe, tránh han rỉ. Ngoài ra, khi đi mưa, nước mưa nhanh chóng bám vào ổ xích, gây hiện tượng khô dầu và tiếng kêu ở ổ xích, thậm chí chỉ qua một đêm sau khi đi mưa. Vì thế, cách tốt nhất để đảm bảo xe của bạn được hoạt động tốt là tra dầu vào ổ xích để duy trì trạng thái chân chu của các khớp nối. Đặc biệt, nếu xe của bạn đi vào vùng ngập nước thì các công đoạn bảo dưỡng sẽ phức tạp và tốn kém hơn. Trường hợp nước tràn vào máy, điều rất dễ nhận ra khi dầu máy có nước sẽ nhanh chóng chuyển sang màu nâu như màu bùn. Lúc này bạn phải cho xe nổ để nóng máy và thay dầu mới cho động cơ hoạt động bền bỉ hơn. Xe máy trong mùa mưa ngoài việc bị ăn mòn kim loại thì nước sơn cũng rất dễ bị xuống cấp. Với xe máy, cách tốt nhất là bạn dán ni lông lên bề mặt vỏ xe, vừa giúp chống xước lại đảm bảo độ bền màu. Lớp bảo vệ này như tấm giáp ngăn không cho axit và các chất ăn mòn tác động tới chất lượng sơn phủ. Đồng thời cần chăm sóc kỹ lưỡng hệ thống điện và lọc gió. Chết máy, mất điện, khó nổ là hiện tượng thường thấy ở nhiều chiếc xe trong điều kiện thời tiết mưa phùn, nồm ẩm như thế này. Lý do là hệ thống dây điện, đặc biệt là các mối nối nhanh bị oxy hóa nên dẫn điện kém, có khi bị chập cháy rất nguy hiểm. Lời khuyên dành cho bạn là nên bảo dưỡng hệ thống điện thường xuyên, đặc biệt lưu tâm tới các đầu nối, chú ý bọc bảo vệ dây điện cẩn thận. Bugi là bộ phận đánh lửa nên cần được lau chùi thường xuyên, nhất là sau khi đi mưa về, vì chi tiết này dễ bị bắt bẩn do không khí trong buồng động cơ cao hơn bình thường rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là một số gợi ý để các bạn có thể chăm sóc chiếc xe của mình được bền đẹp và điều quan trọng là sẽ giúp xe của bạn được hoạt động tốt, đảm bảo an toàn cho bạn trong mọi tình hình thời tiết.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần 1 lớn về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12 và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với mục 2 lớn, tầm nhìn và định hướng phát triển. Tầm nhìn và định hướng phát triển. 1. Dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới. Trên thế giới, tình hình tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại khó khăn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường chính trị, an ninh quốc tế. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển, nhưng đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc. Luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những thách thức lớn. Cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm. Các nước lớn vẫn hợp tác, thỏa hiệp, nhưng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt hơn. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân túy trong quan hệ quốc tế gia tăng. Các nước đang phát triển, nhất là các nước nhỏ, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới. Kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do tác động của đại dịch COVID-19. Các quốc gia, nhất là các nước lớn điều chỉnh lại chiến lược phát triển, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài, làm thay đổi các chuỗi cung ứng. Cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại, tranh giành thị trường, các nguồn tài nguyên, công nghệ, nhân lực chất lượng cao giữa các nước ngày càng quyết liệt, tác động mạnh đến chuỗi sản xuất và phân phối toàn cầu. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Những vấn đề toàn cầu như bảo vệ hòa bình, an ninh con người, thiên tai, dịch bệnh, an ninh xã hội và an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp. Khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biên đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. ASEAN có vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác khu vực, nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn. Ở trong nước, sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 5 năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng hơn sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nền kinh tế phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra. Xu hướng già hóa dân số nhanh, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng mạnh, biến đổi khí hậu gay gắt, phức tạp, ngày càng tác động mạnh đến sự phát triển của đất nước. 4 nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn lớn, có biểu hiện chưa quan tâm đúng mức bảo đảm phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Về phát triển văn hóa, bảo đảm phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong phát triển kinh tế thị trường, chưa bảo đảm phát triển tổng thể, đồng bộ các vùng, miền, địa phương theo lợi thế so sánh và phát huy điều kiện kinh tế xã hội đặc thù. Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, nhà nước và đất nước ta. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp thiết, đồng thời là những thách thức rất lớn đối với nước ta trong thời gian tới. Tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đòi hỏi toàn Đảng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, có quyết tâm chính trị cao, dự báo chính xác, kịp thời diễn biến của tình hình, chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, không ngừng gia tăng tiềm lực mọi mặt của quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và những thành quả phát triển đã đạt được. 2. Quan điểm chỉ đạo. tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Trong giai đoạn tới, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn các quan điểm cơ bản sau: kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước, gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 ngày 31 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời lạnh. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2, sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.